Thánh Beda, Phật truyện sau cũng khá rùng rợn. Chuyện xảy ra tại miền Northumberland, nước Anh. Một người tên là Tritem. Ông và gia đình sống đời đạo hạnh theo tinh thần Công giáo. Ông mắc bệnh và bệnh tình ngày càng gia tăng. Kiệt lực, ông đã chết. Vợ con khóc lóc thương tiếc vô vàn. Con cái ngồi bên xác ông khóc lóc cả đêm. Nhưng hôm sau, trước khi đóng nắp quan tài, ông đột nhiên trỗi dậy. Thấy chuyện lạ, mọi người hoảng hốt trốn chạy. Chỉ còn lại vợ ông run run sợ hãi ngồi lì đấy. Ông trấn an bà: "Đừng sợ, chính Chúa cho phép tôi sống lại từ cõi chết. Tôi sẽ sống một đời sống mới." Nói rồi ông đứng thẳng lên, đi tới nhà thờ. Ở lại đó, ông cầu nguyện lâu giờ. Về nhà gặp bà con bạn hữu, nói lên cuộc sống của ông từ nay sẽ chỉ là để dọn mình kết lại. Ông còn khuyên mọi người noi gương ông. Rồi ông chia tài sản thành ba phần: cho con cái, cho vợ và cho người nghèo khó. Xong xuôi, ông đến gõ cửa tu viện, nài xin cha bề trên cho ông ở đó như một tu sĩ đền tội, làm tôi tớ mọi người. Cha bề trên cho ông một phòng nhỏ. Ông chia thời giờ làm ba khoản: cầu nguyện, làm việc lao động và hãm mình khác thường. Ăn chay nhịn nhặt nhất, ông vẫn cho là không có gì đáng kể. Mùa đông, ông lao mình xuống hồ nước băng giá, ở đó nhiều giờ cầu nguyện, đọc đủ 150 thánh vịnh vua David. Đời sống hãm mình của ông, cộng với thái độ luôn cúi mặt xuống đất và cử chỉ của ông, tỏ cho thấy nỗi sợ Thiên Chúa phán xét chừng nào. Ông giữ im lặng tuyệt đối, nhưng để cho người khác hiểu những gì đã xảy ra cho ông sau khi chết. Ông đã nói: khi linh hồn tôi lìa khỏi xác, có một thanh niên tốt, người thật tốt lành, bảo tôi đi theo. Mặt anh sáng láng, mình cũng có ánh sáng bao bọc. Anh dẫn tôi tới một thung lũng rộng bát ngát. Tôi rất kinh sợ, run rẩy hãi hùng. Nơi này chia thành hai phía, một bên tràn ngập lửa thiêu, gió nóng hừng hực. Bên kia tràn đầy băng tuyết, gió thổi tái tê. Trong thung lũng lạ lùng này có rất nhiều linh hồn, tôi không thể đếm được. Họ đang bị nhào lộn từ vực nóng qua vực lạnh và từ vực lạnh qua vực nóng, cứ liên hồi như vậy mà không được nghỉ. Tôi tưởng chừng như tôi đang thấy hỏa ngục, vì ở đây ghê gớm kinh hoàng quá. Nhưng người thanh niên bảo tôi rằng đó chỉ là luyện ngục. Các linh hồn bị phạt như vậy vì đã không chịu ăn năn sám hối khi còn khỏe mạnh, mà chỉ kịp ăn năn trong phút chót trên giường bệnh nhờ lòng thương xót Chúa. Nhiều linh hồn phải chịu phạt ở đây cho đến ngày phán xét chung. Một số sẽ được ra khỏi đó trước nhờ lời cầu nguyện của các giáo dân, sự làm phúc bố thí, ăn chay đền tội và nhất là công phúc thánh lễ Misa dâng lên cầu cho họ. Khi được hỏi tại sao ông lại hãm mình quá như vậy, tại sao lại lao mình xuống hồ nước lạnh, ông mạnh mẽ trả lời: sự khổ hạnh tôi chịu bây giờ chưa thấm vào đâu đối với hình khổ luyện ngục tôi đã được thấy. Về sau ông qua đời như một vị thánh. Gương lành của ông đã lôi kéo một số tội nhân ăn năn sám hối trở về đường lành. Thánh nữ Francesca, sáng lập dòng Oblat, qua đời tại Roma năm 1440. Được Chúa soi sáng cho biết tình trạng các linh hồn luyện ngục rất rõ ràng. Bà thấy hỏa ngục và những hình khổ cực dữ trong đó. Bà cũng được thấy luyện ngục nữa. Vâng lời các bề trên, bà đã ghi lại những gì bà đã thấy theo lệnh cha linh hồn là cha đáng kính Canon Matteotti. Bà thánh viết: sau khi thấy những hải hùng trong hỏa ngục, tôi được thoát ra khỏi nơi đó và thiên thần dẫn tôi vào luyện ngục. Luyện ngục không có cảnh hải hùng và vô trật tự, cũng không có thất vọng và tối tăm đời đời. Luyện ngục có sự hy vọng thần linh ngời sáng. Nơi thanh tẩy này coi như cuộc hành trình hy vọng. Các linh hồn luyện ngục chịu đau khổ dữ dằn, nhưng các thiên thần thăm viếng an ủi họ. Luyện ngục được chia làm ba phần, như ba địa hạt rộng lớn trong vương quốc đau khổ. Nơi nọ ở trên nơi kia với những loại linh hồn khác nhau. Những linh hồn ở tầng sâu hơn vì có nhiều điều phải thanh tẩy hơn và phải ở đó lâu hơn. Tầng sâu nhất đầy lửa nóng hải hùng, nhưng không đen kịch như hỏa ngục. Đó là một biển lửa mênh mông với những ngọn lửa bừng bừng. Vô số linh hồn phải lao mình vào đó. Họ là những linh hồn mắc tội trọng, đã thành thật xưng thú nhưng chưa đền tội đủ khi còn sống. Với tất cả những tội trọng đã được tha, họ phải chịu đau đớn trong 7 năm. Thời gian này không thể đo lường cách rõ ràng, vì tội trọng có ác tính khác nhau. Đó chỉ là hình phạt trung bình. Và dù các linh hồn bị lửa vây quanh, hình khổ của họ cũng không giống nhau. Nó khác nhau tùy theo số lượng và bản chất mỗi tội. Trong tầng sâu luyện ngục này có những giáo dân và tu sĩ. Giáo dân tuy đã phạm tội nhưng sống hạnh phúc sau khi ăn năn chân thành. Tu sĩ đã hiến mình cho Thiên Chúa, không sống thánh thiện theo bậc mình. Bà thánh cũng thấy linh hồn một linh mục bà đã quen biết, nhưng bà không nói tên. Vị này che mặt bằng một tấm vải. Tuy linh mục này có đời sống tốt lành, nhưng không luôn giữ điều độ mà còn quá tìm thỏa thích nơi bàn ăn. Bà thánh lại được dẫn vào tầng giữa luyện ngục, nơi dành cho những linh hồn không phải chịu hình khổ dữ dằn. Nơi này được chia thành ba ngăn. Ngăn thứ nhất giống như một khu ngục băng giá, buốt giá không thể tả. Ngăn thứ hai lại là một vạc dầu sôi vĩ đại. Ngăn thứ ba giống như cái hồ chứa vàng bạc lỏng.